Hồi thứ 58, Chung Nương Nương ba lần tha Ngô Khởi, Lão Tổ bại trận lui về Thủy Hoa. Nói về Ngô Khởi, thống lãnh hơn 30 binh đi cướp dinh tại Tề, không dè bị anh em Tôn Long dùng hỏa ngưu trận sát hại đuổi luôn thâu đêm, chạy về tới dinh, giây lát lại thấy công chúa bị thương nữa. Vợ chồng than thở, lo kế phục thù. Nhân đêm tối trời mịt mù, quyết đối trận hại Chung Vô Diệm. Vợ chồng bàn luận với nhau xong, dặn công chúa ở nhà giữ dinh. Ngô Khởi liền dẫn binh áp tới dây hãm Chung Hậu. Lúc đó, Chung Hậu ngồi trên xe ngựa, nghe quân réo ó thì hiểu rõ sự việc Ngô Khởi tới vây. Bèn sủ quẻ đánh tay thì hiểu rõ việc trước sau hay dở. Ngô Khởi vốn là Dạ Xoa Tinh xuất thế, tới ngày sau Tư Hiệp với Nghinh Xuân, hai đàn đều có quả nhân, nếu dứt nó đi thì mang bề tội lỗi, chi bằng dùng Phượt Long Thằng mà trói, làm cho nó quy phục thì hay hơn. Nghĩ rồi liền dục ngựa tới hỏi rằng: "Bớ tướng kia tên họ là chi, hãy coi ai gia bắt sống đây?" Ngô Khởi đáp: "Mi là Chung Vô Diệm, không biết tên mổ hay sao. Ta quê quán ở Lỗ Bang, tên họ là Ngô Khởi, học trò của Chí Tôn Lão Tổ, kết duyên cùng công chúa Lỗ Lâm, đã từng ở Tiên Sơn học đạo mấy năm, nay mới tới đây đặng phò vua vực nước. Như mi biết ta là một người anh hùng lỗi lạc thì xuống ngựa chịu trói cho rồi, chớ có nói nhiều lời mà phải mang tai họa." Chung Hậu nói: "Hội Tương Giang thiên binh vạn mã, chiến tướng có hơn mấy trăm viên, ai già sát tử biết bao là nhiêu rồi, xá chi mi khoe tài trí." Ngô Khởi nghe nói đỏ mặt, hô thương đâm tới. Chung Hậu cũng đưa đao ra đỡ, đánh trước sau có tới hơn 100 hiệp. Phần cao hạ chưa ai kể chắc, cờ gặp tay đối thủ mới hay. Chung Hậu có ý khen thầm hoài, thiệt một tay anh hùng hảo hớn, bèn dùng thế trá bại, để cho Ngô Khởi đuổi theo. Khi Ngô Khởi thấy Chung Hậu cự với mình không nổi, dục ngựa chạy dài, thì tưởng thiệt như vậy, cũng quất ngựa đuổi theo. Chung Hậu ngó lại thấy Ngô Khởi đã theo gần tới, bèn quay ngựa sang qua, vé tay nắm lấy giặt áo Ngô Khởi lại và cầm đao giá lên đầu mà rằng: "Cậu súc hết khoe tài giỏi, có biết bản lĩnh của ai gia hay không? Nếu ta chẳng tiếc mi là kẻ anh hùng thì ta cho một đao tán bạn. Thôi, ta cũng tha cho làm phước, có tài nghề gì hãy đem ra đánh với ta." Nói rồi liền thả Ngô Khởi ra rồi cười ngất mà rằng: "Cậu tử như dám đánh với ta ba hiệp thì ta mới gọi mi là tài." Ngô Khởi mắc cỡ sượng trân, cũng liều chết hô thương lướt tới và nói rằng: "Hồi nãy ta thất cơ một chút nên mi mới nắm được vạt áo ta, bây giờ khó nổi năng qua, hãy xem cây thương này lợi hại." Chung Hậu mới nghĩ thầm rằng: "Mình bị dây đã hai ngày đêm, chân tay đã bãi quải, bây giờ dùng sức sợ đánh không lại, phải dùng bảo bối thì hay hơn." Nghĩ rồi cùng hoa đao tới đánh với Ngô Khởi. Vừa được ít hiệp, Chung Hậu lấy ra một vật báo kêu là Chấn Thiên Thạch Tế, lên không mà chỉ và nói rằng: "Bớ cẩu tặc, hãy coi bảo bối của ta." Ngô Khởi ngước mặt lên, xem thấy một đại hồng quang như tấm đá gần đánh xuống đầu, liền trở người chạy qua, thì Chấn Thiên Thạch đánh xuống đất. Ngô Khởi bèn ngó lại, thấy lằn đánh sâu xuống một thước, nếu trúng người ắt nát thịt tan xương. Kế đó thấy Chung Hậu dục ngựa tới nói rằng: "Ngô cẩu, ai gia đã hai phen không giết, mi biết ơn hay không?" Ngô Khởi mặt giận hầm hầm, lại quơ thương đâm tới. Chung Hậu nói: "Đồ cẩu tặc thật là bất nghĩa, chớ trách ai gia sao ở vô tình, đã hai lần phóng tử quy sinh, người lại muốn đem ân làm oán. Như ta chẳng tiếc mi là tay hảo hớn thì mi chết 10 mạng đã có dư." Nói rồi liền lấy cây cù long bảo kiếm liền lên và kêu Ngô Khởi chỉ rằng: "Ngô cẩu, hãy xem cây gươm này, nó thiệt vô tình quá lẽ." Nói về Ngô Khởi, Khi nghe Chung Vô Diệm kêu, ngó lên thấy mất hồn mất vía. Cây gươm cứ liện qua liện lại. Chung Hậu lấy tay chỉ ra phía sau, cây gươm rớt xuống chém đứt đuôi con ngựa. Con ngựa đau quá nhảy dựng lên, làm cho Ngô Khởi té nhào xuống đất. Rồi ngó lại thấy ngựa mình đã không đuôi, bèn nổi giận mắng chửi ít lời, rồi lên ngựa Hô Thương tới đánh. Trung Hậu thấy vậy cả cười, bèn bảo Liêm Thoại Hoa xuất chiến. Khi Liêm Thoại Hoa giáp mặt với Ngô Khởi, liền nói rằng:
"Đồ súc sinh, thiệt là vô liêm sỉ. Quốc mẫu ta đã tha cho mi khỏi chết ba phen, bây giờ lại muốn tới đây nạp mạng."
Ngô Khởi lấy làm tức giận, bèn bắn lại rằng:
"Đồ cẩu phụ, chết tới đây khua mỏ để bổn soái cho một thương tan hồn."
Liêm Thoại Hoa nghe nói nổi xung, hồ đào nhắm ngay đầu chém xuống. Ngô Khởi cũng đưa thương gạt đỡ, hai người đánh độ một giờ mà chưa định hơn thua. Thoại Hoa bèn đổi tay trái cầm đao, tay mặt rút cây thần tiên ra đánh trúng Ngô Khởi một roi sau lưng. Ngô Khởi thất thế chạy dài về tới trại. Công chúa lật đật ra tiếp rước. Ngô Khởi thuật lại việc bại trận cho công chúa nghe. Công chúa cũng tức giận muôn phần mà rằng:
"Phải cùng nhau tính kế, bắt cho đặng cường nhân mới đền xong nợ nước."
Nói rồi, kẻ đi sau người đi trước, ra sau dinh thang thuốc dưỡng an. Nói về điền đơn về tới Tề Dinh, Liêm Càng và anh em Tôn Long ra khỏi dinh nghinh tiếp. Điền đơn thuật lại sự quốc mẫu bảo vệ xin cứu binh, mau tới Tương Giang tiếp ứng. Khi ấy Liêm Càng đứng dậy thưa rằng:
"Xin điện hạ tha lỗi cho tiểu thần thay mặt đôi lời. Vì lúc nương nương phó hội mới ra đi, giao cho tôi ở nhà quyền coi binh phù ấn kiếm. Bây giờ cho tôi được phép điều khiển, có quân lệnh nơi tay tôi mới dám thi hành."
Điền đơn đáp: "Việc đó Mặc Dương huynh phải tức tốc điểm tề binh mã." Liêm Càng tạ ơn, rồi lên ngồi giữa tướng đài, giống khiển nhóm chúng tướng tới, rồi ban ra một cái lệnh tiễn, giao cho Yên Quốc Tổng Dung là Tôn Long, dặn phải dẫn 3.000 binh mã và 500 con hỏa ngưu lập thành trận hỏa công, tới phía đông Tương Giang mai phục. Hễ thấy hỏa quang làm hiệu thì sát nhập trùng di. Dặn rồi, lại phát ra một cái lệnh tiện nữa, giao cho Phó Tổng Dung là Tôn Hổ và bảo: "Lãnh 3.000 binh mã và 500 con hỏa ngưu mai phục phía tây Tương Giang. Hễ thấy núi Bồ Mai có dấu hỏa quang thì phải đùa binh đánh tới." Tôn Long, Tôn Hổ dân mệnh, lại sai tới mấy vị mới đầu hàng là Lỗ Quốc Anh, Tề Trinh, Tề Phụng, dặn rằng: "Mỗi người lãnh 3.000 quân cung tiễn đi mai phục phía đông tây nam, còn 4 vị tổng binh nước Triệu thì phải sát nhập Tương Giang mà cứu giá. Như ai trễ nải thì cứ xử theo luật quân." Các tướng dân lệnh lui về, ai lo theo công việc nấy. Liêm Càng lại đứng dậy thưa với Điền Đơn rằng:
"Tôi biết điện hạ Long Thể bữa nay đã mỏi mệt, không vào trận làm chi, xin điện hạ hãy lãnh 500 quân ngự lâm sắm những đồ hỏa pháo lên ở trên núi Bồ Mai, chờ tới lúc canh tư thì đốt lửa lên làm hiệu lệnh."
Điền Đơn cũng dâng lệnh rồi lãnh quân ngự lâm đi, còn Liêm Càng với ích viên thiên tướng ở lại coi giữ dinh trại. Nói về Ngô Khởi đánh với Liêm Thoại Hoa bị một cây roi thần, về dinh điều trị mạnh rồi, bèn nói với công chúa rằng: "Vô Diệm pháp lực cao cường, bắt rồi lại tha ta tới 3 lượt, trong ý nó muốn làm để cho ta quy phục. Bây giờ ta phải tương kế tự kế mới xong, sẽ cùng nó giao phong mà rõ tài cao thấp." Nói rồi bèn dặn công chúa ở nhà giữ dinh, dẫn theo 8 viên chiến tướng sát nhập trùng di. Trung Hậu thấy Ngô Khởi lại dẫn binh tới, bèn cười hỏi rằng:
"Ngô cẩu, ai già đã 3 phen tha sống, nay còn muốn chết hay sao?"
Ngô Khởi chẳng đáp lại lời nào, cứ việc Hô Thương đâm tới. Trung Hậu bèn cản lại rằng:
"Ta chẳng bắt sống thằng cẩu tặc, thề chẳng ở trên đời."
Nói rồi liền hoa đao rước đánh. Được ít hiệp, Trung Hậu vớt một cây đao, bay cái kim khôi của Ngô Khởi đội trên đầu, giăng xuống giữa đất. Ngô Khởi mắc cỡ, nổi giận nó lớn tiếng rằng: "Ta thà bỏ mạng đưa xa trường, chứ chẳng chịu mang tiếng thua con Sủ Phụ."
Nói vừa dứt lời, Hồ Thường đâm lia đâm lịa. Vợ chồng Điền Cung nổi giận, muốn bương cương sẽ giết Phúc cho rồi. Trung Hậu bèn đứng dừng ngựa lại, nói: "Hai con vẫn chỉ biết số trời, mẹ muốn thâu nó để ngày sau có chỗ dụng." Nói rồi, liền lấy ra một bảo bối, kêu là Phượng Long Thần, liền lên trên không. Tức thì hào quang hai đạo giáp dòng, sa xuống trói chặt mình Ngô Khởi. Lúc đó, Ngô Khởi té nằm ngửa đất, linh hồn bất tỉnh hôn mê. Quân tề áp lại khiêng về. Ngô Khởi dây lâu mới tỉnh, thở ra một tiếng, bèn nghĩ thầm rằng: "Như nay ta không chịu đầu phục, chắc con Sủ Phụ không để còn hồn thiếp vợ con. Vậy thì quy phục, để đầu đỡ nặng mà lo kế toan phương báo phục." Nghĩ rồi bèn nói rằng: "Muôn tàu chung quốc mẫu, xin tha tội cho phản thần. Thiệt tề bang mới sinh nữ thánh nhân, tội muôn thác mong ơn hỷ xã. Đặng cho tôi trở về thương nghị cùng Lỗ Lâm công chúa, rồi vợ chồng tôi cùng quy thuận thương bang, vậy mới là trọn đạo."
Trung Hậu nghe nói, bèn co tay toán quẻ, biết Ngô Khởi muốn dùng kế gian, liền chỉ mặt Ngô Khởi rằng:
"Ngô Cẩu, mi tuy chưa nói, chứ ai gia cũng đã biết rồi. Mi là trượng phu, còn đòi nói láo làm chi? Nhưng ai gia cũng chẳng sợ gì, ta sẽ tha cho ngươi trở về dinh một phen nữa."
Nói rồi, bèn điểm ít tiếng chân ngôn, thâu dây Phượng Long Thần lại. Ngô Khởi lúc đó cảm thấy nhẹ nhàng, bèn ngó qua ngó lại giây lát, rồi cầm thương lên ngựa. Chẳng nói tiếng cảm ơn, cứ dục ngựa chạy tuốt về dinh mình. Vừa đi vừa nghĩ rằng: "Vợ ta là học trò bà Bạch Liên Thánh Mẫu, pháp lực cũng chẳng phải tầm thường. Một cặp cự sao cho lại bày dương, để về đến rồi cùng nhau thương nghị."
Lúc này, Ngô Khởi về tới cửa, công chúa lật đật sang nghênh tiếp vào. Ngô Khởi mới rơi lụy nói rằng:
"Còn Sủ Phụ khi người thái quá, năm lần bắt đặng ta rồi lại tha về. Bây giờ ta tính với hiền thê, vợ chồng đồng song trận mới trừ được con mặt quỷ."
Công chúa nghe chồng nói cũng y như ý, rồi cùng nhau đàm đạo và nghỉ ngơi. Cái giây lát, vợ chồng đều xông ra trận. Công chúa cầm chỉ ba đi trước, phò mã cũng đề cương dục ngựa theo sau. Hai đàn vừa gặp nhau, Trung Hậu liền kêu Điền Côn bảo rằng:
"Dương Nhi hãy đánh với Lỗ Lâm công chúa, còn Ngô Khởi để mặt mẹ bắt nó cho."
Điền Côn dân mệnh hơi thương xông vào, đại chiếm với Lỗ Lâm. Chưa phần thắng bại, còn Trung Hậu thì đánh với Ngô Khởi ít hiệp, rồi niệm chú định thần. Ngô Khởi liền đứng sững trích chân, tay chân thấy đều dở lên không nổi. Trung Hậu liền truyền quân áp trói, tôi muốn giò bó lại như heo, bỏ nằm giữa đất chèo queo, hồn vía đã muốn theo mây theo gió. Công chúa quay mặt lại nhìn dớn dác, thấy chồng mình bị quân bắt trói lại. Trong lòng chính khúc bồi hồi, cầm cây chĩa quơ lôi thôi hở miếng, bị Điền Côn đâm trúng một thương đơi vế, tức thì dục ngựa chạy dài. Điền Côn giả làm như bộ không hay, chẳng thèm buông cương theo rượt. Khi đó, Ngô Khởi nghe nói tiếng, kêu lại khẩn cầu rằng:
"Xin quốc mẫu thứ tha một phen nữa."
Trung Hậu nói: "Mi là đồ dông ân bạc nghĩa, có để mi sống cũng chẳng ích gì." Ngô Khởi thưa: "Lòng trời có đức hiếu sinh, loài sâu bọ cũng còn muốn sống, huống chi người. Xin quốc mẫu mở lượng hải hà, tôi nguyện theo quốc mẫu phen này dắt ngựa."
Trung Hậu nói: "Như mi muốn ai gia dung thứ, phải đứng giữa trời minh chú mới nghe."
Ngô Khởi bất đắc dĩ cũng phải thề rằng: "Tôi tên là Ngô Khởi, xin quy thuận Tề Bang, như lòng tôi còn phản phúc gian qua thì ra bếp sắt chảo đồng nấu tan mạng." Lời tục ngữ có nói: "Thề thì mắc, thắt thì rối" không sai. Đến sau Ngô Khởi ba lần bị khốn nơi Thanh Châu, quả bị như lời đó. Trung Hậu khi ấy nói rằng: "Ngươi đã thiệt lòng đầu thuận thì ta cũng rộng lượng thứ tha." Nói rồi bèn truyền cho Điền Côn tới mở trói. Ngô Khởi liền đứng dậy quỳ lại tạ ơn. Trung Hậu lại bảo Ngô Khởi rằng: "Mau mau lên ngựa, thừa lúc đêm ra khỏi Trùng Di." Mấy người liền dục ngựa ra đi, vừa nghe Tiêu Lầu canh tư trống điểm. Nói về Điền Đơn, dẫn 500 quân ngựa lâm lên ở núi Bồ Mai Lãnh. Chờ tới canh năm thì phát hiệu, khi nghe trống đã quá canh tư, tức thì truyền ba quân đổi lửa, giây lát đỏ dậy sừng trời, bốn phương binh phục đều áp vào trong trận. Quân reo dậy đất, pháo bắn vang trời. Trung Hậu hay đặng có cứu binh tới, bèn truyền lệnh cho bảy vị Nguyên Nhung cùng vợ chồng Điền Côn sát phá Trùng Di một lượt, thương hại cho binh lính năm nước, không tội chi mà phải chết đầy đường. Kẻ thì bỏ con, người thì lìa vợ, kẻ mạnh thì chạy tứ xứ, người yếu thì đạp chết lấy nhau, làm cho trời xảm đất sầu, trường chinh chiến biết đâu là mạng số. Lúc này Chí Tôn lão tổ thấy Trung Hậu đã gần thoát khỏi Trùng Di, liền hoa cây gươm kim ngô cưỡi lên con mai hoa lộc lên sông pha trước trận. Ngô Khởi thấy có lão tổ tới thì khóc mà nói rằng: "Muôn tâu sư phụ, đệ tử đã thua luôn 7 trận, nhờ ơn Trung Hậu tha mạng, nay đệ tử đã tâm phục khẩu phục về đầu Tề. Trung Hậu thiệt pháp lực vô song, vậy xin sư phụ hãy nên về động mà tu hành, nghỉ ngơi thuận theo ý trời." Lão tổ nghe Ngô Khởi nói khích mấy lời, tức thì trợn mắt, múa gươm như chớp tới chém đùa Trung Hậu. Trung Hậu cũng nổi giận, vừa cắn lại vừa mắng rằng: "Đồ yêu đạo, không biết tồn vong thuận nghịch, ai gia đã tha không biết 1 trận rồi, sao không biết hổ? Nếu như bây giờ mới dám đánh với ta 2 hiệp cầm đồng thì ta chịu làm môn sinh đệ tử." Nói rồi hồ đao xốc tới đánh với lão tổ. Vừa được 1 hiệp thì cái định tề đao gạt ra mạnh quá, lão tổ đã bỗng rủng tay chân. Biết Trung Hậu pháp lực thần thông, liền quất hưu chạy dày như gió. Khi ấy lão tổ vừa chạy vừa nghĩ thầm rằng: "Nam Diễn Quốc Dương đã bỏ mạng, nếu bây giờ ta có sức cũng uổng công. Còn sủ phụ thiệt anh hùng, quả trời sai nó thâu ngũ quốc. Sách có chữ: nhẫn nhất thời chi nhục, miễn ba nhật chi ưu. Vậy thì thôi, mau trở về núi tu hành mà đền tội sát sinh phạm giới." Lão tổ nghĩ sự ngó lại thì đã chạy được xa 1 đổi, bèn vỗ đầu con mai hoa lộc và niệm chân ngôn rồi đằng dân bay thuốc về Lạc Dân Sơn, thủy qua đồng. Về sau còn đánh với Trung Hậu tại đất Thanh Châu 1 lần nữa. Lúc này Trung Hậu thấy lão tổ bỏ chạy thì không đuổi theo, bèn nhóm tam quân tả xung hữu đột đánh phá Trùng Dây tìm đường mà thoát ra. Thì trời vừa sáng, lại thấy Điền Đơn dẫn chúng tướng theo sau, tới quỳ lại thâu rằng: "Có 4 tướng vị Tổng Dung cam tâm quy thuận là Tề Trinh, Tề Phụng, lại với Lỗ Quốc Anh, cùng là Đại Đống, Dung Dương Bình. 4 vị thì 1 lòng đầu Minh Khử Ám. Nay binh 5 nước thảy đều ly tán, xin quốc mẫu hạ lệnh thâu binh." Trung Hậu rất mừng và phán rằng: "4 vị là tài trí, hay rõ thiên ý nhân tình, bây giờ đã quyết lòng bội ám đầu mình, vậy hãy theo cùng ai gia về bên triều đình Tề Quốc." 4 vị thảy đều tạ ơn mà lui ra. Kế thấy binh tướng 5 nước, người xin đầu hàng đi theo, kẻ xin trở về cùng vợ con cha mẹ. Trung Hậu đều y như lời, bèn truyền lệnh cho Điền Côn thâu binh,
cùng nhau trở về Bồ Mai Lãnh. Đi chẳng bao lâu thì đã tới dinh tề. Trung Hậu vào ngồi giữa Quỳnh La Trướng, chúng tướng vào triều bái xong rồi, ai nấy cũng có ý vui mừng. Chỉ có một mình Ngô Khởi bất bình căm giận. Lúc này, Trung Hậu truyền cho quân dọn bàn tiệc rượu, rồi đứng dậy mà tạ ơn bảy vị nguyên nhung rằng: "Đội ơn bảy vị ra sức giúp công, ai già mới khỏi được trong vòng tên đạn. Chén rượu này xin mời cho cạn, gọi là đáp nghĩa đền ơn, để ai gia về tâu với tề quân sẽ miễn cống lễ 3 năm cho 7 nước. Bảy vị nguyên soái thể đều cúi đầu cảm tạ. Trung Hậu lại hỏi: "Này chúng tướng sĩ đầu tề, số được bao nhiêu?" Điền Côn nghe hỏi vội đi kiểm tra lại, thì thấy đại tướng được 7 viên, binh sĩ hơn 10 muôn lẻ. Tên họ đều vào sổ và khao thưởng tướng sĩ. Yến tiệc đã vui say, kế thấy Yến Anh bước ra, tâu xin ở lại Bồ Mai Lãnh 10 ngày, cho quân sĩ dưỡng sức, rồi sẽ ban sư về nước. Trung Hậu nhậm lời ấy, bèn truyền cho các trại các dinh, đều được phép thỏa tình yến lạc. Nhật Nguyệt như tên bắn, tháng ngày tự thôi đưa, chẳng bao lâu đã đủ 10 ngày. Trung Hậu bèn truyền lệnh cho chúng tướng khởi binh bạc trại. Tiếng khải ca in ỏi, đường xe ngựa dập dìu, chỉ lâm tri thách dặm băng ngàn, vui mừng chữ kỳ khai đắc thắng. Đoạn này nói về Nhiếp Chính ở bên nước Tống là Nghi Vương, vừa buổi lâm triều, bỗng thấy Hoang Hoàng Môn vào tâu rằng: "Muôn tâu bệ hạ, họa lớn đến rồi, chúa thượng đã bị Vô Diệp bắn chết rồi, còn đại điện hạ cũng phải thay điền đơn đâm ngã. Tần phó soái dẫn những tàn binh trở lại, trốn về đây còn ở trước ngọ môn." Nghi Dương nghe tâu cả sợ, liền đòi Tần phó soái vào. Tần Trình vào trước Kim Giai, triều bái xong liền tâu hết các việc đi hội chiến Thương Giang cho Nghi Dương nghe. Nghi Dương hết sức buồn, khóc lóc mấy ngày, rồi đồng dẫn nhau đi rước linh cữu Anh Duyên về Bạch Hổ Điện mà cư tang.